phải vậy không? Rồi mở đèn ra quý vị thấy pháp hội hiện diện. Khi tắt đèn đi quý vị cũng thấy, mà thấy pháp hội không hiện diện nữa, phải không? Thì cái thấy lúc nào cũng có chứ, phải không? Tôi có ăn hiếp gì quý vị không? Nó rõ ràng vậy chứ giờ nó sao vậy? Phải vậy không? Thành ra cái hiện tượng giới thì có lúc có lúc không, còn cái tánh thấy lúc nào cũng có hết. Bây giờ tôi cầm cái khăn nè với cái đồng hồ, thì quý vị có thấy cái khăn và cái đồng hồ không? Có thấy không? À, rồi tôi cầm khăn đồng hồ, có cái khăn và cái đồng hồ không? Có không? Có cái khăn và cái đồng hồ không? À, cái sự vật có nhiều không? Nhiều không? Cái thấy có nhiều không? À, vậy là nắm được. Thì cái thấy trước sau cũng một thôi, dầu sự vật có nhiều thì cái thấy cũng vậy. Mà dù sự vật có mất hết, cái thấy cũng vậy. Dù sự vật có chạy qua đông qua tây thì cái thấy cũng vậy. Dù có ánh sáng thì cái thấy cũng vậy. Mà dù ánh sáng mất đi thì sự vật mất đi, chứ cái thấy cũng vậy. Hiểu kịp không? Thì cái thấy là chân tâm mình, còn cái gì nữa? Cái gì bất sinh, bất diệt, bất tử thì cái đó là mình chứ còn gì nữa. Còn mình cứ nhận cái khăn là khăn của tôi, cái sắc thân là sắc thân của tôi, cái tịnh xá là tịnh xá của tôi thì chết rồi. Thì tịnh xá tiêu, sắc thân là chết thì chết. Hiểu kịp không? Bây giờ tôi đi sâu một chút nữa nha. Bây giờ tôi quán xét, khi tôi hít vô, tôi hít vô hơi dài thì có cái hơi dài không? Hơi thở dài có không? Có. Rồi khi thở ra cái hơi ngắn thì có hơi thở ngắn không? Có. Bây giờ tôi hít vô hơi dài, tôi thấy, nhìn thấy mình hơi dài không? Nhìn thấy không? Lắng nghe được cái hơi dài không? Được không? Được. Rồi khi nào cái hơi ngắn thì tôi lắng nghe được cái hơi ngắn, thấy vậy không? Rồi bây giờ cái hơi dài thì có hơi dài không? Có hơi dài không? Có không? Có không? Rồi bây giờ mình thấy biết cái hơi dài, thấy biết không? Thì cái thấy biết này có dài không? Rồi bây giờ tôi quán 32 sắc thân của tôi là bất tịnh. Cái lỗ mũi thì cất mũi, cái lỗ tai cất ráy, cái gèn thì có, cái mắt thì có gèn. Cái này dơ giấy không? À, dơ giấy. Rồi bây giờ tôi biết rằng đồ vật dơ giấy thì biết không? Cái biết có bất tịnh không? À, cái biết không? Để ý cái chỗ đó nghe không? Cái thân thì bất tịnh chứ cái biết không có bất tịnh. Rồi bây giờ tôi đi nhỏ mắt, tôi đi rửa mặt cho sạch, tôi xức dầu thơm vô có mùi thơm, thì cái thân tôi bắt đầu trong sạch lại. Thì có cái thân trong sạch không? Có không? Rồi cái biết có trong sạch không? Chúng ta để ý, sự vật luôn luôn thay đổi. Mà cái biết bây giờ có nhiều sự vật, ít sự vật, thì cái biết nó cũng vẫn lặng lẽ vậy thôi. Nó không thêm, không bớt, bất tăng, bất giảm, bất cấu, bất tịnh. Thì cái đó không phải là mình, thì cái đó là cái gì nữa? Phải không? Rồi bây giờ tôi đi nè, có cái thân đi không? Nghe hỏi rồi đó, tôi đi có cái thân đi không? Có. Cái biết có đi không? Cái biết thôi thân đi, cái biết này có đi không? Có không? Trả lời cho nó lớn một chút, thấy không? Rồi bây giờ cái thân đứng lại thì có cái thân đứng không? Cái biết có đứng không? À, bây giờ cái chân trái bước à thì có chân trái bước không? Có không? Hoặc cái biết có bước không? Không. Rồi bây giờ tới chân phải bước à thì có chân phải bước không? À, cái biết có bước không? Bây giờ cái bụng phần à thì có cái bụng phần lên không? Cái biết có phần không? Cái bụng xẹp à thì có cái bụng xẹp không? Cái biết có xẹp không? À, bây giờ tôi đi chân trái bước à, rồi có cái tiếng người, tiếng nói, rồi tôi tập trung vào chân trái thì cái đó là cõi trời. tôi không nghe tiếng động tĩnh gì hết, tôi tập trung là chân trái bước à, tôi biết chân trái bước à, cái bụng phòng à, tôi biết phòng à, cái tư tưởng gì đến tôi gạt bỏ hết. Còn bây giờ chân trái bước à, tôi lặng lẽ nhìn biết cái chân trái bước. Rồi chân phải bước à, tôi lặng lẽ nhìn chân phải bước à. Có tiếng động tôi biết rằng có tiếng động à. Tôi trở về với cái biết của tôi. Thì bây giờ có bao nhiêu tiếng động tôi nghe hết trơn. Nhưng mà tôi không dính mắc vào tiếng động nào hết. Thì đó là đạo Phật. Còn tôi nghe chân trái bước à, tôi nghe tiếng ra vô thổi với tôi biết qua chân mặt tôi không hay. Thì cái này là đạo người trời, tôi phải kéo trở lại tập trung vào chân trái. Chân trái biết, tôi biết chân trái bước. Rồi cái tiếng ra vô, tiếng hát, tiếng gì đó thì mặc kệ, tôi gạt ra hết, tôi tập trung vào đối tượng này thôi. Mà không được tôi kéo trở lại tập trung kỹ, mạnh, lâu và sâu. Còn đâu Phật không tập trung cái gì hết á. Cái gì cũng nghe hết. Nghe hết cả trăm cả ngàn tiếng mà cái nghe không bao giờ nhiều. Mà khi cái nghe một tiếng thì cái nghe không bao giờ ít. Còn chấm dứt hết tất cả tiếng động thì cái nghe cũng vậy thôi. Nhận được không? Nhận được không? Nhận được là quý vị vô quả nhập lưu đấy. Thì chính cái biết này là ta, là chân ngã của ta. Phải không? Phải không? Phải không nè, con ý siêu vậy nè. Phải không? Phải thì quỳ một cây nhang. Phải không? Bây giờ tôi hỏi quý vị nhau, bây giờ tôi cho ví dụ tiếp nữa. Bây giờ tôi niệm Phật nè, Nam Mô A Di Đà Phật hay Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thì có tiếng niệm Phật không? Có. Rồi tôi niệm nhỏ nè, có tiếng nhỏ không? Có không? À, bây giờ tôi ngưng niệm nè thì có tiếng không? Có không? À, bây giờ tôi niệm Phật là lớn tiếng nè thì quý vị có nghe không? Có nghe không? À, bây giờ tôi ngưng niệm Phật nè, quý vị có nghe không? Có không? Nghe cái gì? À, nghe không có tiếng nữa. Rồi bây giờ tôi niệm Phật nhỏ nè thì có tiếng niệm nhỏ không? Có. Cái nghe có nhỏ không? À. Rồi bây giờ tôi vừa niệm Phật mà vừa nghe tiếng radio, nghe tiếng TV nè thì có nhiều tiếng không? Có nhiều tiếng không? Cái nghe có nhiều không? À, quý vị nhận được đây. Rồi bây giờ tôi hỏi thêm cái nữa. Vậy chứ cái nghe với cái thấy hồi nãy nó là một hay là khác? Trả lời cho đàng hoàng nha, không là tôi bắt bình thường đấy. Cái nghe với cái thấy nãy tôi ví dụ rồi. Thấy không? Bây giờ sự vật có nhiều, có chuyển biến không gian, có ánh sáng gì thì cái thấy cũng vậy thôi. Còn bây giờ cái tai nghe, cái tiếng này, còn đầu tiếng có nhiều tiếng, có ít, không có tiếng thì cũng vẫn nghe thôi. Như vậy thì cái nghe với cái thấy là một hay là khác? Một hay khác? Không một không khác. Bây giờ tại sao không một, tại sao không khác? Phải giải thích chứ không phải nói miệng không được. Cái giải thích mới là quan trọng. Tại sao không phải là một, mà tại sao không phải, sao không phải là khác? Không khéo là chơi chữ á. Tôi thì tôi không thích chơi chữ, nhưng mà có người nói tại tôi chơi chữ cho cái pháp hội người ta mê thôi. Thì tôi là tôi giả sự thật thôi, mà tôi sai rồi tôi phải sao đó. Bởi vì tôi đây là chỉ trao đổi quý vị thôi. Nếu đúng đó thì tôi thành Phật, mà trật thì tôi thành ma. Quý vị đừng có theo tôi. Nhưng đây tôi đã năn nỉ trước rồi, là chúng ta chỉ trao đổi với nhau thôi. Đó là cái chất liệu để quý vị tu. Nếu mà quý vị áp dụng thấy đúng thì quý vị thành Phật. Còn không quý vị thành ma, quý vị chịu, không có đổ thừa tôi nha. Trước tôi chỉ là trao đổi với quý vị thôi. Hồi xưa giờ tôi sao thức vấn đề Bát Nhã lắm. Tôi hiểu lâu rồi, nhưng mà biểu hạ thủ thì tôi không biết làm sao hạ thủ. Bởi vì không có pháp môn. Mà không pháp môn thì làm sao tu? Nếu mà có pháp môn thì đó không phải là Bát Nhã. Bởi Bát Nhã không có pháp môn, lại có pháp môn để thuộc về cái tư tưởng người trời. Như vậy rồi làm sao mà hạ thủ, làm sao đi vào đó? Tới chừng tôi coi Thủ Lăng Nghiêm tôi mới thức, tôi có thể nói thờ Thủ Lăng Nghiêm lại đặt nó trên đầu giường đó. Từ đó về sau tôi mới biết con đường đi vô đó. Thì tôi mới trao đổi quý vị là thì quý vị nhận thức nhau. Có nhiều, có ông đệ tử sư phụ của tôi xuống khuyên tôi đừng có giảng đem Thủy Lăng Nghiêm nữa. Đừng có đem Duy Thức nữa. Ở đây người ta không chịu khinh Đại Thừa đâu. chỉ có chân lý sư trưởng với là tứ niệm xứ thôi, hay là kinh trung bộ thôi. Ở đây người ta không có chịu vấn đề duy thức chứ kinh phát triển nữa. Tôi nói không chịu thì cho hay, thì đuổi tôi là tôi về tỉnh xá thôi. Tôi đến đây không phải là tiểu thừa, không phải tiểu thừa, không phải là năm bộ Nikaya, không phải cái gì hết đó. Tôi chỉ làm sáng tỏ thôi. Chưa chắc là năm bộ Nikaya là nguyên thủy đâu. Cái gì mà kiếm lợi cái nguồn gốc của nó coi. Đức Phật chết rồi không có một chữ. A Nan trùng tiên lại cũng không có một chữ. Kết tập lần thứ nhất cũng chưa có chữ, lần thứ nhì cũng chưa có chữ. Lần thứ ba do vua A Dục mới bắt đầu hai bên tranh cãi nhau, có thượng tọa bộ với đại chúng bộ. Đại chúng bộ lại kêu lại thừa, thượng tọa bộ kêu là tiểu thừa lại. Nó tranh chấp nhau thì mới bắt đầu có ghi vào chữ. Thì A Nan đã chết lâu rồi. Thì ở đó đâu còn ai nhớ nữa, chỉ có bộ óc của A Nan là nhớ hết thôi. Có người nhớ một vài kinh của Đức Phật trong Nikaya, có người nhớ 10 kinh, có người nhớ cả 100 kinh. Cái này của Nhất Hạnh không biết sưu tầm ở đâu bên anh đó, trong cái mấy cái thư viện đó. Thì nhớ cả 100 mấy trăm bài đó, có một vị tỳ kheo nó, nhưng mà tỳ kheo nó khó tánh đó. Phải đòi hỏi giáo hội phải thỏa mãn không cái gì đó, tôi quên rồi. Thì ông mới trùng tiên lại, còn không là không trùng tiên. Thì cuối cùng giáo hội kẹt, mới thỏa mãn những cái điều kiện ông yêu cầu đó, thì ông mới trùng tiên lại. Thì kinh này có phải nguyên thủy không? Chúng ta nên nhớ hồi mà Đức Phật tịch rồi, A Nan trùng tiên lợi ca diếp đuổi ra khỏi giáo hội, ông đắc quả nhập lưu. Ông trùng tiên lời Đức Phật thành lời của nhập lưu, không có giá trị. Ông phải đắc quả la-hán thì lời của Như Lai thành lời A-la-hán vẫn còn được. Còn lời Như Lai mà thành lời nhập lưu thì ít lợi gì. Còn các ông tỳ kheo là các ông tỳ kheo sanh, mà sân cõi trời chứ không phải sân bốn đồ ác đâu. Thì cũng may mắn là chúng ta còn những cái kinh Nikaya cõi trời. Bởi vì khi mình diễn dịch là phản. Chứ giờ quý vị đem quyển chân lý sư trưởng lại đi. Tôi đưa 10 vị coi mà giải khích, 10 vị giải khích khác nhau hết. Mà nếu còn sư trưởng hỏi Bạch Thế Tôn, Bạch sư trưởng con giảng gì, ông này giảng gì, 10 ông giảng khác hết. Sư trưởng nói tôi cũng không phải nói vậy, tôi nói khác nữa. Thì sao? Dịch là phản. Dịch là dịch theo cái ý của mình, cái hiểu biết của mình. Thành ra tôi mới đề nghị quý vị là tôi chỉ đưa làm sáng tỏ theo cái quả mặt cặp mắt kính màu của tôi thôi. Nó là trong kinh thiệt, nhưng mà thành kinh của cặp mắt kính màu của tôi. Tôi phải trách nhiệm cho cái lời giảng của tôi. Còn quý vị phải trách nhiệm lấy cái lời nghe, quý vị phải có sự lựa chọn. Thành ra Đức Phật đòi hỏi vị đó phải có con mắt trạch pháp. Tức là trong kinh tiểu thừa, kinh nguyên thủy thường kêu là pháp nhãn. Nó lộn với bên đại thừa. Đại thừa pháp nhãn là của Bồ Tát Thánh đấy. Còn bên này kêu là con mắt trạch pháp, hay là có chánh kiến, hay là thấy được con đường. Tức là thấy được cái bất tử đấy. Mà cái bất tử đây là chúng ta nói nhớ thân kiến, nó là nó nằm có ngũ quẩn. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức kêu là ngũ ấm ma. Mà thật là ngũ ấm thì không phải là ma, nhưng mà thêm chữ thủ vô thì thành ma. Chứ ngũ ấm thì nó là nó chuyển biến vậy thôi. Chủ ấm đó thì người trời cũng thấy như vậy. Người trời là không thấy hết nữa đó. Nhập lưu nhất vãng lai bất lai cũng thấy vậy. Nhưng mà mình chấp nó, mình dính mắt vào nó thì nó ma. Còn đừng dính mắt thì nó vẫn vậy đó. Thành ra cái nghĩa láng người ta vào đời, người ta cũng có nhiều biểu Bồ Tát. Tôi xin lỗi nha, nói là nói nó hết. Có nhiều biểu Bồ Tát phải ăn thịt uống rượu, tức là thõng tay vào chợ, người ta không có mang nghiệp. Còn mình phê phán người ta, mình là mang nghiệp. Quý vị nói tại sao mà ngài thầy tu đầu trọc như vậy, mà ngài một tay cầm cái thịt đùi thịt chó, một tay cầm cái xị rượu, ngài tu như vậy đó sao? Nói tôi ăn thịt chó, tôi uống rượu mà tâm tôi không chó thôi. Còn các ngài tu hành đủ giữ giới này kia mà tâm này tâm chó. Tôi nói là không phải biểu gì bắt chước nha, nhưng mà thật sự nó như vậy. Cái tâm mới là chánh, cái thân cái miệng tử nó đâu có tội lỗi gì. Tôi ăn thịt uống rượu mà với cái tâm mà tôi độ nó được. Tôi nói là những vị Bồ Tát Thánh nha, tức là A-la-hán rồi đó. Chứ vị bắt chước là quý vị đáng chịu nha. Tôi không dám làm á, tôi nhưng mà chân lý phải giảng cho sự thật thôi. Thế là hành động của thân với tâm là chưa có gọi là nghiệp. Tôi đã kể cái chuyện mà một người già già, người ăn mày đi sinh bốn gia đình đó. Người gia đình đầu bỏ sẽ không cho, nhưng mà kẹt rồi cho với cái tâm chửi, mày mai đến đây tao đốm mày. Còn người nhà giàu thì thấy thương tội nghiệp, cho mà với cái tình thương, mai ông có cần cái gì ông đến tôi sẽ tiếp tục cho. Tôi với ông một tuổi nào cũng tám mấy, ông cũng tám mấy mà ông rất đuối hôi hám đi xin ăn, còn tôi đầy đủ con cái giúp đỡ đầy đủ. Tôi thấy ông tôi tội nghiệp quá, thì cái này là cõi trời. Còn vị A-la-hán thì cho mà không thấy mình cho, không thấy người nhận và không thấy số tiền cho, tâm lưng không tịch. Còn vị Bồ-Tát chẳng những cho mà chiếu cái ai lại ra cái trí tuệ của mình vào cái ai linh hồn của vị đó, khi mà trực nhận thẳng vào, biết toàn diện con người của một người người ăn xin này. Thành đã biết cái nhân quả kiếp trước làm cái gì, bây giờ mới chịu có quả báo vậy. Nếu tôi cho ông kiếp sau ông ăn mài nữa, ông phải tu tập để mà chuyển nghiệp, chuyển cái nghiệp ác này thành nghiệp thiện, mới dạy cách tu hành giới định tuệ. Thì chúng ta thấy bốn vị cũng đồng thời cho ông lão nó giống hệt nhau, cái hành động như cái miệng tự nó không có ý nghĩa gì hết, mà ý nghĩa là ở cái tâm. Cái tâm bỏng sẻn mà cho mà tiếc nuối thì ngay bây giờ đã là địa ngục ngạ quỷ rồi. Thì khi mãn cái thân người thì kìm địa ngục xúc sanh sanh vào đó. Còn cái tâm cõi trời bây giờ biết thương ổng thì thân là thân người, nhưng mà tâm là tâm trời thì chết cái tâm này sanh về cõi trời có hào quang, sống lâu. Còn tâm là A-la-hán thì cho cũng là chân không, người nhận chân không, số tiền chân không, không có thấy mình cho và không thấy người nhận. Thì ngay bây giờ ổng không dính mắc cái gì hết. Thì chết rồi tìm ổng tìm ở đâu bây giờ? Không. Một vị A-la-hán chết nhiệt và tiễn định rồi, dầu cho trời, dầu cho tam giới cũng tìm không được cái vết tích của vị A-la-hán. Chúng ta coi trong kinh coi, ông trở về chân không cái lặng lẽ tìm ông ở đâu, ông đâu còn hình tướng gì nữa. Còn vị Bồ Tát đó thì thị hiện à, chúng sanh đau khổ trình độ lớp 1 đưa lên lớp 2, trình độ lớp 7 đưa lên lớp 8, trình độ lớp 10 đưa lên lớp 12, trình độ lớp nhập lưu đưa lên nhất giảng lai. Thì chúng ta thấy cũng cho một ông lão giống nhau, nhưng mà cái tâm hoàn toàn khác nhau. Nhưng quý vị coi mình được tâm vậy chưa nha, đừng có nói phách rồi, không phải A-la-hán rồi, nhận A-la-hán rồi để sa đọa thì chịu lấy nha, tôi nói trước. Còn đã A-la-hán rồi cứ làm đi, không có mang nghiệp đâu. Mình lặng lẽ mình làm thì cái lặng lẽ này là trong lặng lẽ có hành động. Hành động không tác ý. Không tác ý tức là không mục đích, không có mong cầu. Đã không mong cầu thì đâu thấy vào đâu. Khi mình còn mong cầu thấy mình cho có người nhận, mình thấy mình cao hơn người khác thì sanh như cõi trời. Mình thấy người nhận mình tiếc thì cái tiếc này sanh vào bốn đường ác. Thì tính cái tâm này nó đưa mình vào mang cái xác thân khác. Còn khi đã không có người cho, không người nhận, không có đồ vật, nó tất cả đều là yên lặng, đều là lặng lẽ, đều là cái tánh thấy, thì còn luân hồi ở đâu nữa. Thế nên lặng lẽ thì toàn thể vũ trụ này đều là các ngài hết. Các ngài không để lại một cái dấu vết gì hết. Làm sao đi tìm các ngài được? Thành ra ngoại đạo nó không biết. Nhất là người Tây Phương, nó hỏi một vị A-la-hán chết rồi đi về đâu? Thì có khi Như Lai trả lời, có khi Như Lai mỉm cười thôi. Làm sao giảng cho nó nghe được? Bởi vì nó ở cái truyền thống khác. Chuyển nghiệp hãy bỏ xác thân này thì phải có một cái xác thân mới. Còn bỏ xác thân rồi mà không thân gì hết thì có đôi vô lý. Thành ra ngoại đạo nó nói mà bên Tây Phương thì nói nếu bỏ ra hết trơn tam giới này rồi thì trở về cái hư không, cái hư vô. Họ rất sợ cái hư vô. Dứt cái chiếm hữu bên ngoài thì chiếm hữu bên trong đồng ý. Dứt luôn chiếm hữu bên trong nữa. Rồi giờ chiếm hữu bằng tư tưởng mông lung, dứt luôn cái mông lung luôn. Thì tôi còn lại cái gì? Tôi chẳng còn là cái gì, tôi là cái hư vô. Trời ơi, tức là tôi không có cái gì hết, tôi là địa ngục. Tôi chẳng còn cái biết, chẳng còn cái gì. Cái biết mà dứt luôn nữa. Cái biết chiếm hữu bên ngoài dứt, cái biết chiếm hữu bên trong dứt, cái đức chứ không chiếm hữu bên ngoài không bên trong cũng dứt luôn nữa. Thì còn lại cái lặng lẽ. Thì tất cả những lượng sống thiện ác, cái sống địa ngục, sống ngạ quỷ, súc sanh, sống Atula, sống người trời, dục giới, sắc giới, vô sắc. Mà khi tất cả những cái sống này tan hoại hết thì còn lại cái gì? Còn lại cái dòng nước. Dòng nước nó đâu phải chuyển biến chu kỳ. Khi mà tất cả lượng sống im bặt hết thì cái dòng nước nó hiện ra, khỏi đi tìm nó. Nhưng mà khi có lượng sống, mình nhận lượng sống thì cái dòng nước cũng ở ngay đó. Nhưng mà làm sao thấy được? vì mình nhận sống là mình thì cái đó nó che mất, cái đó kêu là ấm. Ấm là ngăn che, thì cái sắc ấm ngăn che gọi là sắc ấm ma, cái thọ cảm ngăn che gọi là thọ cảm ma, cái tưởng quẩn ngăn che gọi là thừa tưởng ma. Thành ra nhập lưu chỉ thấy được cái sắc ấm thôi. Sắc ấm là do duyên con mắt, do duyên sắc trần phát hiện nhãn thức. Thì con mắt đó là địa ngục hữu gián, sắc trần địa ngục vô gián, nhãn thức là ngạ quỷ. Do duyên lỗ tai, do duyên cái mắt tai mũi lưỡi thân ốc, tới cái ốc là do duyên cái ốc, do duyên pháp trần mới có ý thức. Ý thức là súc sanh atula. Thì cái này là chuyên môn đem về cho sắc quẩn. Chưa có thọ, chưa có tưởng. Có thọ, có tưởng, mà thọ tưởng cho cái phù trần căn, thì trong duy thức không công nhận là sắc quẩn, thọ quẩn. Mà đó chỉ là sắc quẩn thôi, không phải thọ, không phải tưởng. Cho tới cõi trời sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, sống hoàn toàn với tỉnh sắc căn, không có sống phù trần này nữa. Các ngài nhập cả ngàn năm, cả triệu năm, chỉ dùng cái cảm thọ ăn uống thôi, không có tiêu tiểu ỉa đái gì hết. Cái xác thân ngồi chết cơ như 1 triệu năm, 1.000 năm, nhưng nó nhàm chán. Nửa năm tiên cảnh, một bước trần ai. Chúng ta coi từ thức coi, đừng có tiễn cảnh tiên là sướng, họ chán thấy mòn. Chúng ta đi đâu cũng vậy, cảnh đẹp, mà nếu chúng ta sống bằng tư tưởng thì thời gian nó hết đẹp. Chúng ta đi Đà Lạt, đi lại cái thác đó, chúng ta mới đầu thấy thật là đẹp, vì mình chưa từng thấy, ai lại ra chưa có, thì mình thấy cái thác nó mới lạ. Rồi khi cái thác đó mình nhìn qua con mắt, rồi con mắt qua thần kinh thị giác qua cái tư tưởng qua ý chí mới chụp ảnh cái thác đó, bỏ trong ai lại da của mình. Thế là quân tập. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái thác nữa, thì trong ai lại da mới đưa cái hình ảnh của cái thác đó đưa cho tư tưởng, tưởng mới qua con mắt nhìn. Rồi cái nhìn thứ hai này là cái nhìn của kinh nghiệm, kiến thức, ký ức, chứ không phải cái nhìn của sự kiện thật sự nữa. Thế là chết. Do đó để lâu thì nó nhàm chán. Cái này là Minh Đăng Quang rành lắm đó. Thành ra ngài nói là tất cả những tăng trẻ không được ở một chỗ, chia làm hai đoàn, một đoàn hành xứ, một đoàn trụ xứ. Trụ xứ là ở tịnh xá để cho những người già bệnh thôi. Nhưng mà ở trụ xứ cũng phải 3 tháng phải đổi một lần, thay đổi để khỏi nhàm chán. Đó là những người tập tu á. Còn các vị A-la-hán thì ở 1.000 năm, bây giờ ta vẫn thấy mới lạ như thường. Thành ra khi mình trở về, mình nhìn cái hình tướng mình đi, thì có tư tưởng xen vào đó tôi đi, thì cái tôi này cứng ngắc, có thể nắm bắt được, có hình, có tướng đàng hoàng. Rồi khi đi mà đừng có cái tôi trong đó, thì có lặng lẽ nhìn cái đi thôi, không có tôi vào trong đó. Thì đây chỉ là những cái điện tử đang ráp lại, đang chuyển biến thôi. Thành ra bốn đường ác thì thấy cái tôi này là có mà thật. Bốn đường thiện thì biết cái tôi này có nhưng mà không thật. Do mắt tai mũi lưỡi, do đất nước lửa gió, do tim can thì phải tận ráp lại. Hãy ráp thì rã. Còn nhập lưu đó thì thấy không có mà cũng không thật nữa. Độc đáo chưa? Không có là không có như mình nhìn vậy. Cái nghiệp của anh là nghiệp người, thì anh thấy có con mắt, anh thấy có ghèn. Còn cái nghiệp của con kiến thì ghèn là món ăn của nó. Cái nghiệp người thì anh thấy phẫn là dơ, như con cá dồi thấy nó là món ăn của nó. Vậy thì không có mà cũng không thật. Không thật giống như anh nhìn vậy, mà thật sự của nó chỉ là những cái điện tử đang quay mòng trong vũ trụ, đang hợp lại với nhau. Thì khi lặng lẽ mình nhìn, mình sẽ thấy cái xác thân này chỉ có một đống thịt, một đống điện tử đang chuyển biến trong vũ trụ này thôi. Thì nó mới lạ mãi, làm sao có sự nhàm chán. Còn người trời là dùng cái a lại da cung cấp chất liệu cho. Thành ra chúng ta đi tới chỗ nào mới đầu rất là đẹp, nhưng mà chừng 5 phút, 10 phút rồi nó cũ màng. Ở một vài tuần, một vài tháng nó chán chết mộ luôn. Chúng ta phải hiểu duy thức nghiệt sâu, chúng ta mới thấy là người sơ cơ là phải thay đổi hoài. Là tôi thấy sư trưởng viết rất hay, mà sư trưởng vắng bóng, không có thực hành được. Nhị tổ giác chánh hành gần hết. Tôi nghĩ là tại họ chưa có ai, một người thứ hai nào giống như nhị tổ giác chánh. Tôi thì cực khổ vô cùng. Thế hành đạo ở chỗ nào mà sung sướng khi ra ngoài đường lộ, quý sư ở tỉnh xá xuống 20 mấy gì, ở chừng 2-3 bữa ngày kéo vô trong vô trong miền quê xác ở trong, ngồi đó hai bên đánh nhau kịch liệt nha. Cứ một ngày đắp mô 2-3 lần, đắp mô là chôn lũ đạn luôn mình ở trong đó, xe hơi không dám vô, đường đi tắt bật hết, Phật tử đâu có dám vô. Chỉ có những ngày cúng hội mùng 8, 23 rằm 30 họ mới dám đi xuồng vô đó. Ngày thường đâu có dám, mà đó đâu có Honda, Honda dàn giàu lắm mới có thôi. Thành không biết sư vô trong quê ăn cơm với muối, bằng đêm ngủ ở ngoài trời, bằng ngày thì quốc gia, bằng đêm thì giật mình, giật cầu. Thấy không? Bằng đêm mới lại đi dỗ mùng nói ai đó, nó bắt ra họp một chỗ hết, nó xài xẻ trong một mắt. Thì rồi nó đi nó hồi hộp. Nhưng mà tất cả tôi mà tôi đi được là tôi nhờ nhị tổ đó. Ngài tỉnh quá mà. Ngài tỉnh là mình sợ cái mốt gì nữa. Ngài cái đầu mà ngài không sợ rồi mình nói như này là cái quan công thôi, ăn thua gì. Tôi đi tôi tỉnh quá mà. Nó đúng đó. Mà nó bắt là nó bắt ngài chứ đâu có bắt mình. Nó bắt cái đầu mái như vậy thì nó bắt cái đuôi. Thì mình nói mình đi mình thấy nó hay đó. Đi là ngủ ngoài trời không. Mà tới tháng mưa rồi đó, có chỗ trong quê làm sao có chỗ đục, phải ngủ ngoài trời nữa. Mà có đức nhị tổ thì được cái che mấy cái chòi mà người ta giữ giường đó, nó cũng dột tùm lum, nhưng mà ngày mưa thì phải ngồi dậy, nó có thể dột cái đầu cái đuôi thì ngồi thì nó không ướt, còn quý sư ngoài này ướt hết. Sư thời rằng thì chừng đó phải làm miếng rôm, mỗi sư có cái đùa đòn bằng rôm dày, nằm trên đó ngủ, mẹ có mưa xuống đó thì ngồi dậy. Hai sư nào cũng hai miếng cơ su, miếng lót ở dưới cái đầu rôm đó. Một miếng này che trên này mới đút xuống cái miếng cơ su ở dưới, đâu có ướt, ngồi cho tới sáng. Đó, cực lắm mà vui, vui là thoải mái lắm. Thì sáng là đi bát ăn, ăn với muối. Tháng mưa thì có rau cỏ, thì có rau chốc này kia nó bẻ vô ăn. Ông nào có bụng không tốt thì kêu mấy đứa chăn trâu đi luộc cho ăn. Mà nó vui vô cùng. Bây giờ nhớ lại đó thì cái đi hành đạo không khó, tôi bây giờ vẫn có thể đi được, nhưng mà yếu sức là không được. Còn cái khó là cái vị dẫn, dẫn chúng đó, cái vị mà lãnh đạo đó, cái vị đó mới là khó. Chứ bây giờ quý vị đi hành đạo dư sức, sự trí trẻ vậy dư sức đi đó, bây giờ sung sướng hơn xưa. Có không đa mà đường nó trơn láng, mà bây giờ không có, hai bên không có đánh nhau, thì quý vị đi là no nốc thôi. Bữa nào bữa nấy ăn đầy đủ thôi, thì cái ăn nó không thành vấn đề. Còn cái dẫn chúng mà chúng đông rồi nó lộn xộn tùm lum, mỗi sư mỗi ý, cãi nhau tùm lum. Mà một vị trưởng đoàn đó thì quý sư phải dồn hết cái vị đó, thưa gửi mét hoài. Mà vị trưởng đoàn không có cái lặng lẽ, không có lắng nghe như tôi nói, trở về cái chân không đó, thì mọi sự đều là chân không thôi. Thì chịu mới nổi, chứ không thôi chịu không nổi. Đã choảng nhau nhiều lần rồi. Tôi thì không có choảng, tôi lụt khù lắm, ít có tranh cãi vì tôi không có đệ tử. Còn mà tranh giành nhau hầu hết là do đệ tử. Nước mất nhà tan mà cội bồ đề chốc gốc thì có chỗ đó thôi. Đi mà tranh giành nhau cũng là có đệ tử thôi. Thành đó có một ung sư mà lớn rồi có hỏi tôi đó. Tôi hỏi sư Khang nè, trên đời này ai là kẻ thù lớn nhất của mình? Tôi hồi đó tôi khủng khôn, tôi hỏi theo sư thấy ai là kẻ thù đáng sợ nhất của mình? Ông nói kẻ thù đáng sợ nhất của mình là đệ tử ruột của mình. Tôi khủng khôn, tôi cười, tôi nói theo con hiểu khác, kẻ thù lớn nhất của con nó chính là con. Mình tin tưởng nó, mình nói cho nó hết, nó đi học tùm lum rồi cuối cùng bị giáng cấp. Thì ông vỗ cái đùi ông cái bạch, nói đúng. Mà nói thì trò cứ thắc mắc, đệ tử kẻ thù lớn nhất của mình chính là đệ tử ruột mình. Mình tin tưởng nó, mình nói cho nó hết thì nó đem đi học giáo hội rồi mình bị giáng cấp. Mà sư nói là tại mình tin nó thì mình chết. Nước mất nhà tan cội bồ đề chốc gốc mà. Thành ra người ta nói người nữ đó là yếu nhất. Mà theo tôi thấy là nó mạnh nhất. Cái lửa thì chúng ta thấy mạnh nhất nó giọt lên cao, thì nước là yếu nhất. Nhưng mà luôn luôn phải nước đựng lửa là nước thánh thôi, không bao giờ lửa thắng được. Thành ra chúng ta phải hiểu thế giới bây giờ đang tôn sùng người nữ đấy, nhất là bên ngoại quốc. Tôi nghe hay kể lại thôi chứ tôi không biết. Hai vợ chồng mà ly dị nhau đó, mà người vợ không đồng ý là người chồng không được ly dị. Còn người vợ mà ly dị mà người chồng không đồng ý vẫn được ly dị như thường. Ngon lành vậy lắm. Mà ly dị rồi mà người vợ bắt con, người chồng phải chịu thôi. Và phải mỗi tháng phải gửi tiền nuôi con. Còn người vợ không chịu bắt con thì chồng phải nhận hết. Mà người vợ khỏi gửi tiền cho con. Tôi nói trời ơi, bên Đông Phương mình người khác, còn bên Tây Phương lại khác. Thì chúng ta thấy thế giới bây giờ đảo lộn là vô chỗ đó. Cho tới mà bác kính pháp của Đức Phật cũng vậy đấy. Cuối cùng là bác kính pháp thì chúng ta thấy là tôn trọng người nam hơn. Mà chế độ Đông Phương của ta hồi xưa Khổng Tử cũng vậy. Xuất gia thì tùng phụ, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử. Người nữ không có quyền gì hết á. Tại nhà thì phải theo cha, lời dạy của cha. Đi lấy chồng rồi phải dưới quyền của chồng. Chồng chết là phải dưới quyền của con trai. Nữ không có quyền gì hết. Vậy mà thế giới đó người ta sống rất là hòa nhã, rất là êm ái, răng long đầu bạc. Còn thế giới Tây Phương bây giờ ly dị như ăn cơm bữa. Chúng ta phải hiểu chỗ đó. Thành ra Đức Phật ba lần xin xuất gia Ngài không cho. Rồi tới chừng mà Ngài đi khỏi tỉnh Tỳ La Vệ rồi đó, thì bà Gia Du và bà Ba Xà Ba Đề đó mới cạo tóc 500 tỳ nữ, cạo tóc bà mặc y luôn, tiền trảm hậu tấu, lội mấy trăm cây số te tua quần áo hết lại bạch Đức Phật xin xuất gia. Đức Phật đuổi, bạch ba lần Đức Phật đuổi ra ba lần, không chấp nhận. Mà khổ quá, đã ở Ca Tỳ La Vệ xin ba lần rồi không cho. Bây giờ đi lại tới đây, lội mấy trăm cây số, mặc y sẵn cạo đầu rồi hết, chỉ chấp nhận một cái là có giáo hội Tỳ Kheo Ni, Ngài cũng đuổi luôn. Mà tới gặp A Nan đi bát về, A Nan thấy bà dì ghẻ của Đức Phật, của Thái tử không, Ngài mới hỏi, thì bà mới trình bày, bà nói bà đứng đây để tôi vô bạch cho. A Nan bạch ba lần, bị Đức Phật rầy ba lần, thôi đi ông đi ra đi, không có thôn người nữ được, thôn người nữ mất 500 năm chánh pháp. 1000 năm mà sâu vô mất 500 năm thì tượng pháp 1000 năm nữa, mặt pháp tới 10000 năm. Mà nếu thôi người nữ còn có 500 năm chánh pháp thôi. A Nan mới bực. Hỏi vậy chứ người nữ đi tu đắc thánh quả được không? Thì Đức Phật nó còn dễ đắc hơn người nam nữa. Cái câu này là câu nhức đầu rồi. Mà Ngài không giải thích tại sao người nữ không cho người ta đi tu. Mà lại nói đi tu dễ đắc thánh quả hơn người nam là chỗ nào? Chừng nào quý vị nghiên cứu 15 hạng chúng sanh, quý vị thấy câu trả lời sáng tỏ trong đó. Câu trả lời sáng tỏ trong đó thì để giao cho quý vị thôi. Tôi đọc là tôi để ý cái chỗ đó. Tại sao mà không cho người ta xuất gia? Ba lần nữa ta Tỳ La Vệ không cho, lội tới đây 500 tỳ nữ cạo đầu hết rồi cũng không cho. A Nan xin ba lần cũng không cho. Mà cuối cùng hỏi đắc thánh quả hay không thì nói người nữ dễ đắc thánh quả hơn người nam. Như vậy mà tại sao không cho sức á? Đức Phật nói nhiều câu là chết cứng á. Nhưng mà mình không biết. Anh nói cái đó là mình phải tìm hiểu chứ. Khi quý vị tìm hiểu 15 hạng chúng sanh cho rành, quý sự thấy tất cả câu trả lời đều nằm ở trong đó. Và tất cả những cái mà các vị thiền sư mà dạy đệ tử cũng nằm trong đó. Hồi đó tôi nói cái đạo thiền là cái đạo, đạo là tàn nhẫn vô nhân đạo. Thì có một ông đệ tử đó là sư huynh cả, nghĩa là anh cả trong đó, ông thầy đó có đâu cũng mấy trăm đệ tử vậy. Thì mấy sư đệ đó xuất gia đó thì người ta ngộ hết, người ta đi Ta Bà, tức là đi hành cước đó, chứ đi du phương đó. Còn cái ông anh cả này đó cho cái câu thoại đầu mà trả lời bị đánh hoài. Mặt mũi thật của con từ khi cha mẹ chưa sanh ra là gì? Ông tiến câu trả lời bị đánh 30 hèo. Sau này ông trả lời lần thứ 2 bị đánh 30 hèo nữa. Ông trả lời lần thứ 3 cũng bị đánh 30 hèo nữa. Ông tức quá. Ông thầy nói đồ ngu. Lần thứ 4 mà về thăm thiền thêm vài tháng nữa đi, mà không ra thì chết cho rồi, sống làm cái gì? Sư đệ của mày đó là cả mấy trăm người, mà người ta ngộ hết rồi, có mình sư cả anh cả như vậy là quá tệ. chết cho rồi sống làm chi. Thì lần thứ tư ổng vô đến, ổng nói nhất quá ta, lần này nếu trả lời không đúng nữa thì chết cho rồi, bỏ con dao con theo. Sau khi trả lời, ông thầy quất cho 30 quẹo nữa. Ông tức con lấy cái dao ông đâm họng, máu giọt ra cả đống, ngã xuống gục trước mặt ông thầy. Ông thầy mới nắm cái bao áo kéo lên. Chết không thành vấn đề, nhưng mà con có ngộ cái câu thoại đầu không? Thì ông đệ tử sùi bọt mép ra, máu nhiều quá rồi. Nói con cũng vẫn không ngộ. Con cũng vẫn chưa ngộ. Ông đẩy ông đệ tử mạnh xuống dưới đất. Người chết không nói mà đã nói không chết, đệ tử chết liền, đã lăn là chết lập tức. Bất mãn, tôi coi cái thiền tông tôi bất mãn vô nhân đạo. Tới bây giờ tôi hiểu, hồi 15 mạng chứng sanh rồi mình hiểu. Ông thầy rất là từ bi. Bây giờ tôi phải dám nói như vậy. Hồi xưa tôi nghĩ là tàn nhẫn vô nhân đạo. Chúng ta thấy là nếu mà không tìm hiểu sâu là chúng ta thấy nó nhiều cái bí mật ở trong cái đạo Phật này, thì chúng ta phải bật mí hết. Thì có đó phải tự mình nghiền ngẫm, tìm lấy mình hiểu thôi, thì nó trả lời sáng tỏ hết, để không theo mình nghi người xưa. Bây giờ quý vị trả lời cho tôi đi. Như vậy là cái thấy, cái nghe nó là một thứ hay là khác? Thì như trưởng nãy trả lời nè, không phải một thứ mà không phải khác. Nhưng mà nói không một thứ là sao, mà không phải khác là sao mới được, chứ không nói xuôi gì đâu có được. Mà cái nào là một chứ?
Điện là một, mà cái biết là một, giống như điện là một. Nhưng mà cái bóng đèn và cái quạt máy là hai, cũng như mắt với tai là hai.
Cảm ơn sư cô, rất hay đó. Thì sư cô trả lời quý vị hiểu không? Để mình đi trả lời không là mình quá tệ đó. Thì trả lời vậy là đúng đó. Chúng ta có cái luồng điện. Bây giờ chúng ta ghim cái vô cái ổ điện đó, ghim cái bóng đèn vô, thì cái ổ nó có nhiều cái lắm. Giờ chúng ta ghim cái quạt máy vô, cũng cái luồng điện chúng ta ghim cái bàn ủi vô, cũng cái luồng điện chúng ta ghim cái tủ lạnh vô, thì có một luồng điện thôi. Nếu đứng về luồng điện là có một, còn đứng về cái ánh sáng, về cái quạt máy, về cái tủ lạnh, về cái sức nóng của bàn ủi thì hoàn toàn khác. Thành ra đứng về cái tác dụng đó thì khác nhau, còn đứng về cái bản thể thì có một thôi. Nhưng mà coi chừng cái tác dụng của tư tưởng với cái tác dụng của bát nhã nó lại khác nữa đấy. Nó lại khác nữa. Tác dụng của bát nhã là nó cũng một thứ thôi, nhưng mà nó xuống cấp. Hôm trước tôi có thí dụ đó. Bây giờ tôi lấy cái bóng đèn hay là lấy cái bình thủy, tôi để cái kiến trước cái bình thủy này, thì tất nhiên trong kiến này nó có cái bình thủy, phải vậy không? Vì tôi hỏi quý vị, chứ cái bình thủy trong kiến và bình thủy bên ngoài là một thứ hay là một là khác? Nói khác thì sai, mà nói hai thì trật, phải vậy không? Nếu quý vị nói là một thứ đó, thì bây giờ tôi uống cái nước trong bình thủy này, quý vị uống cái nước trong kiến đi, uống cái nước trong bình thủy trong kiến, chịu không? Đâu làm sao có nước trong đó được, phải vậy không? Thì rồi bây giờ tôi lại lấy cái kiến thứ hai nữa, tôi không dội qua cái bình thủy thiệt mà tôi dội qua cái bình thủy thứ nhất này, thì cái kiến thứ hai này vẫn có cái bình thủy, Thì tôi hỏi cái bình thủy thứ hai này với bình thủy, cái kiến của thứ nhất với bình thủy thiệt là một hay là hai hay là ba? Thì trả lời sao? Không, quý vị nên nhớ cái đó khó. Thành ra nói là một là sai, mà nói hai nói ba cũng trật. Thành ra Đức Phật mới nói A Nan ơi, cái thấy cái nghe của ông đó không phải một không phải khác, mà cũng không phải trơn. A Nan thì nhận là trơn, thì ngài nói trơn nãy mình thấy rồi, sự vật biến chuyển hết, mà cái thấy cái nghe đâu có thay đổi. Bất sanh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm, thì rõ ràng nó là bất tử rồi. Đức Phật nói không phải bất tử đâu, nhưng mà nó cũng không phải sanh tử nha. Bất tử là chân, mà sanh tử là giống, mà nó là chân giọng hòa hợp. Cái này là cái nhức đầu ấy. Rồi tôi không biết làm sao, tôi nghe cái chỗ này Đức Phật cũng không có giải thích, mà chỉ nói vậy thôi. Nó không phải giọng, không phải chân, nó là mặt trăng thứ hai, do đè mí mắt mà thấy. Đè mí mắt là cái gì ông nội tôi không hiểu nữa. Rồi cuối cùng phải nhờ tới duy thức. Còn Thủ Lăng Nghiêm mà không có duy thức là không bao giờ soi sáng được hết đó. Thì trong duy thức mới giảng là nó, cái mặt trăng thiệt đó chính là báo thân của A-la-hán. Thì cái này là mặt trăng thiệt. Nơi đây là phi không gian, phi thời gian. Nó chỉ là một vùng hào quang rực rỡ, sáng suốt không mờ. Nhưng mà đạo Phật là bỏ chuyển động. Nếu mà nằm trong đó hoài là quá thành vụ. Thành ra nó mới chuyển biến xuống. Nó do cái căn bản vô minh đó. Hết giờ. Còn 20 phút nữa thôi. Đó thì do cái căn bản vô minh đó, là từ cái báo thân của Như Lai hay là Niết Bàn tịch tịnh của Lán đó, do một niệm bất giác, thì nó xuống thành A Lại Gia của cá nhân, tức là A Dài của quý vị. Mà A Lại Gia cá nhân của quý vị với của tôi mà nói một cũng sai, mà nói khác cũng trật. A Lại Gia cá nhân lúc bấy giờ là từ cái phi thời gian phi không gian đó đứng lặng bất biến, bây giờ bắt đầu ra đứng lặng nhưng mà chuyển biến. Đứng lặng thì trơn, mà chuyển biến là giống. Còn A La Hán là đứng lặng bất biến cho nó trơn là trơn, hai cái đều trơn hết. Bây giờ bắt đầu chuyển biến, do đó chuyển biến mà có thời gian, tức là có nhận thức nhưng mà không có đối tượng, bây giờ không có không gian. Thành ra nơi đây có cái thời gian tuyệt đối, thời gian và không gian nhập một. Thành ra mới có A Lại Gia cá nhân. Thì A Lại Gia cá nhân của quý vị của tôi là vô lượng vô biên bằng nhau. Nhưng cái chủng tử kinh nghiệm kiến thức học hỏi nhiều kiếp mình đã chứa trong cái kho, bây giờ bắt đầu có cái chủng tử dưới hình thức năng lực tôi nói hồi nãy. Thành ra dưới hình thức năng lực, do đó nó hơi mờ mờ. Mờ mờ là năng lực, nhưng mà sao động thì nó thành chủng tử, mà đứng lặng thì nó thành mờ mờ. Mờ mờ này trong 10 kiết sử độn sử kêu là vô minh, mà chi mạc vô minh, hay là vọng tưởng kiên cố. Thì vọng tưởng kiên cố này nó làm cái động cơ, chi mạc vô minh này đó, nó mới đẩy cái mặt trăng thứ nhất này xuống thành mặt trăng thứ hai. Tức là bây giờ cái hào quang rực rỡ nguyên nguyên hơi mờ này bắt đầu có hình, có lúc là hào quang, có lúc là hình. Thì đây tức là cái thấy, cái nghe, cái cảm giác đấy. Còn cái kia là cái biết. Cái biết là cái biết về tư tưởng. Còn cái thấy là cái thấy về cảm giác. Còn cái nhìn là cái nhìn về sắc thân. Nhìn là nhìn về sắc quẩn. Thấy là thấy về thọ quẩn. Biết là biết về tưởng quẩn. Còn cái như thật biết của A-la-hán đó là biết hết tất cả này một cách như thật, như thị, biết một cách toàn diện. Còn cái nhìn của nhập lưu là biết toàn diện về sát thân, tức là về bốn đường ác thôi. Còn người trời thì biết một khía cạnh nào có bốn đường ác, lờ mờ, do đó mới chạy trốn lên cõi trời và cõi người. Còn nhập lưu không chạy đâu, ở ngay trong bốn đường ác mà thấy rõ nó, nhìn rõ thì không dính mắt, còn nhìn lờ mờ thì dính mắt, do đó chạy trốn lên khỏi người và khỏi trời. Nhưng mà nhập lưu không thấy được cái sơ thiền, cái cảm giác và tư tưởng của khỏi người khỏi trời, chỉ thấy được bốn đường ác thôi, thì cái đó kêu là Nhất Vãng Lai mới thấy được cái cảm giác và cái tư tưởng của người và trời. Thành ra sơ thiền nhị thiền thấy cảm giác người trời không rõ, cho nên mới tập trung kỹ mạnh lâu sâu và quán xét chạy lên sơ thiền nhị thiền tam thiền, bỏ bên ngoài chiếm hữu bên trong. Còn Nhất Vãng Lai thấy rõ cái cảm giác tư tưởng của người trời không chạy đâu hết, ở trong đó mà không dính mắc, không dính mắc. Cho nên nhưng các ngài còn dính mắc sơ thiền nhị thiền tam thiền, cho nên Nhất Vãng Lai lọt vào đầu thai vào sơ thiền nhị thiền tam thiền, bởi vì các ngài chưa có thấy rõ được, chỉ thấy rõ được người và trời dục giới thôi. Hiểu kịp chưa? Thành ra khi mà sơ thiền nhị thiền tam thiền đó thì nó tương đương với Nhất Vãng Lai, nó tương tự như Nhất Vãng Lai, nó cũng thấy được cái người trời mà thấy một cách lờ mờ, cái mê tín ấy, mê tín thiện. Còn cái này là chánh tính, thấy rõ đàng đàng hoàng, cho nên không chạy trốn ở trong đó mà không dính mắc vào trong đó. Nhưng mà Nhất Vãng Lai không thấy được sơ thiền nhị thiền tam thiền một cách rõ ràng, thành ra lọt vào trong đó, phải đầu thai vào đó, nhưng mà vĩnh viễn thấy rõ người trời dục giới, cho nên vĩnh viễn không bị sa đọa vào con đường đó. Còn sơ thiền nhị thiền tam thiền quá tải vẫn lọt trở lại người trời, lọt xuống bốn đường ác luôn. Còn Nhất Vãng Lai là vĩnh viễn không đầu thai xuống bốn đường ác, nhập lưu vĩnh viễn rồi, Nhất Vãng Lai vĩnh viễn không đầu thai vào người trời nữa. Thành ra còn phải đầu thai vào sơ thiền nhị thiền là tam thiền, đó là quả thánh thứ hai. Còn Bất Lai đó thì thấy rõ được sơ thiền nhị thiền tam thiền, còn tứ thiền cũng giống Bất Lai, thấy mà không rõ, do đó đè nén xuống là chạy trốn vào tứ thiền, không dám trở lại nữa. Còn Bất Lai vẫn trở nằm ở trong sơ thiền nhị thiền tam thiền mà không dính mắc vào đó, vì thấy rõ. Thì đã hai cái nó giống hệt nhau thôi, hai cái giống hệt nhau thôi, thôi tới đó thôi, không. Còn A-la-hán thì phải thấy rõ cái tứ thiền của sắc giới và tứ không, và phải thấy mặt trăng thứ nhất, thứ nhì, thứ ba luôn, và thấy luôn cái chi mặt vô minh nữa. Thì cái này quá cao để khi khác, bữa nay giảng không có giờ đâu, gần hết giờ rồi. Đó thì quý vị phải thấy rõ như vậy. Thành ra giai đoạn đầu quý vị thấy mình đi, thành ra cái tứ niệm xứ nó sai ở chỗ đó. Mình đi rồi mình quán cái hơi thở vô ra và tập trung vào hơi thở này, lọt qua người trời. Đó là quán thân bất tỉnh, con mắt ghen không, có lỗ tai cứt rấy không, lỗ mũi cứt mũi không, thì cái thân này bất tỉnh. Còn khi thấy rõ cái thân bất tịnh, lặng lẽ nhìn nó như nó, không chạy trốn đâu hết, không có thấy lờ mờ mà thấy rõ ràng nó như vậy, nó chỉ là một số điện tử đang kết hợp lại thôi, chứ nó không có hình, không có tướng. Còn người trời thì thấy có tướng, có hình, nhưng mà ráp lại, chứ không phải là cố định. Còn bốn đường ác thì thấy có tướng, có hình một cách cố định, kiên cố, thường, lạc, thường và có ngã. Còn người trời thấy vô thường, vô ngã. Mà hãy vô thường, vô ngã thì khổ đau. Còn nhập lưu thì thấy vô thường, vô ngã mà không có khổ đau. Nó chỉ là lặng lẽ thôi. Lặng lẽ nhìn vô thường như là vô thường. Lặng lẽ nhìn vô ngã như là vô ngã. Thì không dính mắc vào vô thường, không dính mắc vào vô ngã. Thì cái đó là chân thường, chân ngã, còn cái gì nữa. Thì nói đạo Phật là cứ đi vào cuộc sống, nhưng mà đừng dính mắc thôi. Nhưng người xưa xưa nói là cái đó là hán nha, quý vị làm bậy không gì đó chịu à. Còn nếu mà còn dùng pháp đối trị thì dính mắc ngay. Thành ra mình phải biết lúc nào mình lặng lẽ. Mà nếu lặng lẽ rồi thì khỏi cần giữ giới. Trong cái lặng lẽ nó có hành động của nó, hành động không mục đích. Còn khi cái lặng lẽ mất, bởi vì lặng lẽ nhập lưu có 1/4 thôi, còn 3/4 là tư tưởng. Mà đã là tư tưởng thì phải dùng tư tưởng tốt đè nó xuống đối trị lại nó. Mà khi tư tưởng tốt không thì khỏi cần đối trị nữa hết. Lặng lẽ nhìn nó thì nó hiện nguyên hình là chỉ là những cái điện tử, hoặc là nếu cảm thọ thì vừa điện tử mà vừa là hình, vừa là hào quang. Còn nếu mặt trăng thứ ba thì hình không, tức là những điện tử nối lại đó là sắc quẩn. Còn qua thọ quẩn đó thì vừa là điện tử, vừa là hào quang, vừa là hình, vừa là hào quang. Chúng ta nhìn cái dòng nước chúng ta biết, khi dòng nước chuyển biến chậm thì chúng ta thấy rõ ràng cái dòng sông. Nhưng mà khi nó chảy nhanh, chảy xiết rồi thì chúng ta nhìn đó, chúng ta thấy có khi có hình, có khi là một cái vùng hào quang ở trên mặt nước đó. Chúng ta ra ngoài biển hay ra dòng sông, chúng ta nhìn chúng ta thấy, khi mà dòng sông chảy lẹ rồi chúng ta thấy cái hình nó dường như mất. Có lúc nó là hình, có lúc nó là hào quang. Còn nó chảy một cách thần tốc nữa thì quý vị không thấy dòng sông đâu, mà chỉ thấy một cái vùng hào quang rực rỡ trên mặt đó. Thì cái này là mặt trăng thứ nhất. Cái này là Bất Lai mới nhìn được cái đó. Mà nhìn được cái đó thì cái sắc quẩn nó biến chuyển qua, cái thọ quẩn nó biến chuyển qua hành quẩn. Sắc quẩn vừa là những điện tử, mà vừa là điện tử, vừa là hào quang, mà vừa là hào quang rực rỡ hơi mờ. Thì các Bất Lai ta nhìn cả ba cái, nhìn luôn cả nhập lưu nhất giản lại. Còn nhập lưu chỉ nhìn được cốt của cõi trời thôi. Đại khái là như vậy. Thôi bây giờ ai hỏi gì hỏi, còn có 10 phút nữa thôi. Để rồi nói tôi nói hết, tôi đọc diễn. Bây giờ quý vị nào muốn hỏi gì, có cái nghi gì thì hỏi. Và ngày mai chúng ta đi qua thọ quẩn. Đây mới đi qua sắc quẩn thôi. Rồi cái tưởng quẩn thì khi các quẩn gì, khi cái hành quẩn, cái thức quẩn thì quá cao. Cái đó là cái phần của A-la-hán. Chúng ta khó giảng mà khó hiểu lắm. Nếu ai có hỏi gì thì hỏi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đức Phật ta tụng tọa chỉ cho chúng con hiểu thêm bốn lý do khiến cho nhãn tinh sinh khởi. Bốn lý do đó như thế nào, xin tụng tọa chỉ cho chúng con hiểu thêm mô Phật.
Bốn lý do gì?
Bốn lý do khiến cho nhãn tinh sinh khởi. Bốn lý do đó như thế nào, xin tụng tọa.
Bốn lý do để cho nhãn thức sinh khởi hả? Ngồi xuống. Cảm ơn. Thì chúng ta coi lại cái bài Tứ Diệu Đế đó, thì chúng ta thấy nhãn thức đó nó có chính duyên tất cả. Còn nhĩ thức đó nó có bốn duyên, tám duyên. Còn nhãn nhĩ tỷ thiệt thân thức có bảy duyên. Còn cái ý căn đó thì nó có năm duyên. Thì chúng ta thấy cái duyên mà nó phát khởi đó là từ vô minh, từ một cánh trạng thái lờ mờ mà mới có thế giới này phát hiện. Còn nếu hỏi vô minh từ đâu nữa thì tôi xin thưa tôi bí. Tôi xin kể một câu chuyện về vô minh thì chúng ta mới thấy. Thì ở trong kinh nói đó, ai cũng có Phật tánh đó. Phật tánh là thanh tịnh, nhưng mà do một niệm bất giác là vô minh, cho nên mới có hiện tượng giấy này. Thì có một vị tể tướng đó mới hỏi vị thiền sư, bạch ngài, Đức Phật nói ai cũng có cái Phật tánh hết, ai cũng là cái thanh tịnh hết, nhưng do một niệm bất giác mà mới có cái vô minh, cái mê mờ. Nhưng vậy thì ngài tu thành Phật thì chừng nào Phật mới bị một niệm bất giác để trở vô minh như chúng con? Như vậy thì tu để làm cái gì? Vì vô minh từ đâu mà có? Cái duyên khởi từ vô minh đó. Thì cái này khó trả lời. Trong 10 câu hỏi, chút nữa nếu tôi kể câu chuyện Bạch Ẩn này, quý vị thấy Bạch Ẩn có 10 câu hỏi mà vị thiền sư không trả lời câu nào hết, chỉ đấm đá thôi. Thì chúng ta thấy là cái độc đáo. Thì ở đây tôi kể lại câu chuyện. Thì vị thiền sư đó không biết tên gì tôi không nhớ, thì vị tử tướng vừa hỏi chung xong mà đâu có hội đông lắm á, nghe giảng pháp mà. Xong rồi hỏi thì vị đó nói là đã là Phật nói là tất cả đều là duyên minh, nhưng mà tại sao có cái vô minh để rồi luân hồi sinh tử tạo ra tam giới này? Như vậy con tu thành Phật rồi chừng nào con nghịch một niệm bất giác để con lọt thì vô minh nhất giác ở đâu mà có? Thì vị thiền sư mới kêu tể tướng giả, nó cái đồ ăn cắm xuống, thằng ngu si, mày hỏi câu gì mà ngớ ngẩn cái gì, mày là cái đồ ăn cắm xuống, Tại sao mà hỏi câu hỏi ngớ ngẩn ngu si quá vậy? Thì trước mặt pháp hội đông quá thì tướng mặt đỏ trơn tay run hết. Nói tại sao ngài chửi con có lỗi gì đâu, ngài biểu hỏi rồi bây giờ con hỏi ngài chửi con nặng quá gì. Thì vị thiền sư mới mỉm cười trả lời, vô minh từ đó mà có đấy. Vô minh từ đó mà có. Từ đâu? Từ một niệm bất giác. Không có tỉnh thức, không có chính chánh niệm tỉnh giác. Mà nếu chánh niệm tỉnh giác thì đâu có vô minh. Vị thiền sư bắt đầu mới quỳ xuống lại. Vị tể tướng bắt đầu quỳ xuống lại. Nói bây giờ ngài chửi con lại đi. Chửi con lại mà đánh bây giờ giết chết cũng không sân nữa. Là sao? Là mình có chuẩn bị. Có chuẩn bị tư tưởng. Thì cái chuẩn bị tư tưởng đâu có phải là Phật tánh. Thì đó là chánh niệm tánh giác của Tam Thiền. Còn cái kia là chánh niệm chánh giác của Bất Lai. Hai cái giống hệt thôi. Bây giờ vị thiền sư có chửi lại có đánh gì mà tể tướng có đâm chết tại đó, vị tể tướng có không bao giờ sân. Đồng ý cho chết thôi. Thế mà một câu chửi bất ngờ vậy nổi sân. Thì chúng ta thấy mà nếu mà cho vị tể tướng mà vị thiền sư mà đánh chết thì không sân thì phải là thánh thứ ba không? Nhưng giống hệt thôi. Mà nếu thật sự đánh thứ ba thì đâm chết ngài cũng không phiền không muộn gì hết. Nhưng mà nếu chuẩn bị tư tưởng thì xuống bốn đường ác đấy. Thành ra phải luôn luôn tỉnh thức, chánh niệm tỉnh giác. Mà chánh niệm tỉnh giác của Tam Thiền với chánh niệm tỉnh giác Bất Lai giống hệt, tương tự như nhau. Thành ra chúng ta thấy đó là diệt năm triền cái, làm cho tâm mũi lược, làm cho tâm sao động, làm trí tuệ mũi lược. Vị ấy ly dục ly các ác bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm có tứ, đó là sơ thiền đấy, là nửa bên trong nửa bên ngoài. Diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ nhị, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm, tức là trở về bên trong mình, không chiếm hữu bên ngoài nữa. Mình đọc mà quý vị khó hiểu lắm à. Tôi nghiền nghiếm mà tôi ngồi thiền mà tôi coi thêm cái bộ luận của ông Narada mới hiểu được. Còn giai đoạn thứ ba là ly hỷ trú xả, bỏ cái hỷ trú ở cái tâm buông bỏ, chánh niệm tỉnh giác, cái này mới chết đó. Thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba, nội tỉnh nhất tâm liên tục, thì chúng ta chìm đắm vào trạng thái mê ly, thân mất, thân lạc, tâm lạc luôn. Bây giờ cái phóng vật không tới nữa, không có cái hở cho phóng vật nữa. Khi niệm Phật mình đã nhập tâm rồi, tiếng niệm Phật trong tâm đưa ra, mình nhận được, mình tống vô, thì thân an, tâm hỷ. Rồi bây giờ liên tục như vậy cho tới mà cái cảm giác lạc thọ nó tràn hết thân thể, bỏ luôn cái hỷ, chỉ còn cái lạc thọ với cái cảm giác lạc thọ với cái thân, mà thân mất luôn, nó tràn hết cả thân. Thì cái này rõ ràng là đâu còn cái hở nữa. Nhưng mà đè nén, có chuẩn bị tư tưởng đàng hoàng, có tiến trình tu tập. Còn cái kia là luôn luôn tỉnh giác, không đè nén không gì hết, luôn 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 ý thức tất cả ngoài cảnh, luôn luôn nghe cái gì nghe hết, cái này tập trung kỹ mạnh lâu và sâu. Thành ra quý vị thấy là giữa cái tư tưởng và bát nhã rất là khó nhận. Thì tôi nói vậy để quý vị để ý nhớ ha. Cái kia là chánh niệm tỉnh giác, là có thể nghe tất cả mà không dính mắc vào cái gì hết. Và chánh niệm tỉnh giác này là chìm đắm trong cái hãm giác lạc thọ, thân toàn thân đều lạc hết, mất cái thân. Thì bây giờ ở ngoài có tiếng trời gầm, có tiếng chết, có tiếng sấm nổ, tiếng gì cũng không nghe hết, chỉ còn nghe cái cảm giác này thôi, chìm đắm sâu ra trong đó. Như một người đánh bài mà mê man ở trong đó thì bốn lỗ tai bây giờ cũng không ra. Người coi chuyện tề thiên, đứa bé mà chìm đắm trong cái trò chơi nó rồi, bây giờ làm cái gì ngoài nó cũng chẳng biết gì hết. Đức Phật ở đó nhập định cái như Tam Thiền này đó, thì con trâu bị trời đánh cách ngài có mấy trăm thước, ngài không hay gì hết. Cái sừng thả thiền ra ngài mới hay. thành hai cái nó khác, một cái tập trung vào đối tượng, chỉ có một đối tượng thôi, gạt bỏ tất cả mọi đối tượng khác. Một cái thì lắng nghe tất cả mọi đối tượng mà không theo đối tượng nào hết, nghe tất cả mà không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả mà không dính mắt. Thôi tới đây tạm ngưng heo, vì thỏa mãn chưa? Nãy vì sư nói thành ra cái do một niệm vô minh mà mới có địa ngục vô gián là sắc thinh nhưỡng vị xúc, mới có địa ngục hữu gián là mắt tai mũi lưỡi thân ốc. Thì khi địa ngục hữu gián tiếp xúc với vô gián rồi thì cái nhãn thức nó phát hiện lên ngạ quỷ mới bắt đầu sanh khởi. Và từ ngã quỷ đó tiến hóa mới lên xuất sanh, từ xuất sanh mới lên cõi người, từ cõi người mới là từ khỏi lên cõi trời. Tất cả đều phát hiện từ vô minh. Còn vô minh từ đâu mà có thì nãy tôi trả lời rồi, chỉ có cách trả lời theo thiền sư đó thôi. Nếu mình tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác theo bất lai đó thì vô minh sẽ chấm dứt, vĩnh viễn không phát hiện nữa. Còn nếu mình chánh niệm tỉnh giác theo tam thiền thì vô minh vẫn tiếp tục. Nếu mình nhàm chán mình xả ra rồi, mất cái định lực mình rồi, không tập trung kỹ mạnh lâu sâu nữa thì lật cho xuống liền. Thấy cái động cơ nó đè càng mạnh chừng nào, cái phản phục nó càng mạnh chừng đấy. Còn mà sống không có động cơ, không có cái ý chí, không có cái mạt na thì không có cái gì phản phục được hết. Nghe tất cả mà không nghe gì hết, không nghe gì hết mà nghe tất cả mà không dính mắt vào tất cả thì đây là thánh nhân. Còn tập trung vào một đối tượng đó là cõi trời. Càng tập trung càng mạnh chừng nào thì cái sức phản phục nó càng mạnh chừng đấy. Thôi ai hỏi gì nữa không? Sư nói thỏa mãn chưa? Vô minh thì sư kiếm hỏi sư á. Chứ còn tôi thì tôi chỉ biết vậy thôi. Nếu làm sao sư qua bất lai thì vô minh từ nay không có. Nói về A-la-hán thì khỏi rồi. Còn nếu sư tu tam thiền thì bị á, còn kẹt vào vô minh đấy. Nếu sư tập trung hoài mà hãy mà xả ra, mà xả thiền, tam thiền xuống nhị thiền, sơ thiền rồi, văng mất đấy. Bị khảo đảo một cái là mất thì phải bắt đầu tu lại. Thì thôi. Như thế là xong nha. Thì chúng ta
tôi nghe nhạc. như về một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành xá vệ, do các cô độc phát tâm hiền cung. Pháp hội bây giờ có khoảng 1.250 tỳ kheo xuất chúng, trong đó nhiều vị đại A La Hán, ngài Đại Ca Diết, ngài Xa Lợi Phất, ngài Mục Kiên Liên, ngài Ca Chiên Viên, ngài Câu Hy La Châu Lợi Ban Đa, ngài Ly Ba Đa, ngài A Nan Đa, ngài La Hầu La Kiều Phạm Ba Đề, ngài Tân Đầu Lô, ngài Kiếp Tân Na,
ngài Ba Câu La Ba Đầu Lô Đà, và ngài Nan Đà, các đại Bồ Tát như A Duyên Đà, Càn Đà Ha Đề,
Văn Thù Sư Lợi và Thường Tinh Tân, cùng dự pháp hội vua trời Đề Tinh, và hàng chư thiên cũng đều có mặt.
Bây giờ Đức Phật bảo Xa Lợi Phất hướng về phương Tây, khoảng 10 muôn ức cõi nước chư Phật có một thế giới tên là Cực Lạc, giáo chủ là Phật Kiều A Di Đà, bậc vô lượng quang, bậc vô lượng thọ, thiện đang thuyết pháp.
Này Xa Lợi Phất, vì sao cõi ấy gọi là Cực Lạc? Dân chúng nước ấy an lạc thái bình, không còn khổ đau. Ngay cả từ khổ còn không có mặt, sống trong an vui, thân tâm thời thời, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc. Cõi nước ấy núi non đất đai, thành quanh cung điện, các thứ phương tiện, nhà cửa phố xa, cho đến hàng cây đều nam bảy bâu, vàng bạc trân châu, và lê mã nào lưu ly xa cử, cho nên cõi ấy gọi là Cực Lạc.
Ở cõi Cực Lạc có ao thất bảo, nước tam công đức chảy hoài không dừng, cám tươi hồ ấy là vàng đá quý,
dọc theo bờ hồ có những lối đi với nhiều lâu các, cung điện nguy nga, phong cảnh hữu tình, trang nghiêm đẹp mắt.
Hoa sen đâm sắc lớn như bánh xe, nở bay cánh nguy rực rỡ lạ kỳ, sen xanh anh biết, sen vàng anh dâng,
sen đỏ anh hồng, sen trắng anh tuyết, hương thơm tỏa ngát, tinh khiết nhiệm màu, tình tô cảnh đẹp giúp người nhiếp tâm. Này Xa Lợi Phất, ở cõi Cực Lạc, nhạc chơi réo rắt vang vọng tân xanh, như rời khỏi cảnh hoa mạn Đà La, tìm thêm hương sắc dâm chung cõi này thường nhặt hoa ấy vận sức thần thông bay khắp mười phương cúng dường chư Phật chưa về bồn tốt ăn trong tình thức xong rồi kinh hành từng bước thành thơi này xa lợi phân ở cõi cực lạc có nhiều chim quý xa lợi anh cũng bạch hạc cộng tước ca lăng trần già và chim cộng mạng ngày đêm hót vang
và băng vi diệu bày bồ đề phân tám con đường thanh chúng người nhiếp tâm niệm Phật ta học tăng trở về tình thương bày xa lời Phật ở cõi cực lạc gió nhẹ nhẹ bay sau đồng hàng cây màn lưới lung lay tạo ra âm dương trầm băng đi diều khôn cùng cũng như trăm ngàn các loài nhạc cụ hòa tấu một lần giúp cho người nghe
hân hoan vui vẻ niệm Phật pháp tăng đầy xa lợi Phật thế giới cực lạc với nhiều công đức trang nghiêm đặc sắc
bày xa lời Phật ông hãy nghĩ xem vì sao Đức Phật hiểu A Di Đà sở dĩ như vậy vì Đức Phật ấy là vô lượng quang chiếu soi khắp cùng thế giới mười phương ngay cả thành quách không thể ngăn cách không thể hạn lương đây xa lời Phật họ mang của Phật và hàng thành chung ở cõi Tây Phương dài lâu vô lượng trăm ngàn muôn nghĩ bàn không thể tính đến hết nạn từ sanh thoát khỏi luân hồi do vậy Phật ấy hiểu A Di Đà này xa lời Phật Đức A Di Đà từ khi thành Phật cho đến ngày nay đã hơn mười kiếp
giúp cho mọi người đều được chứng đắc quả vị duyên giác thanh văn Bồ Tát nhiều như số cát không thể kể xiết.
Này xa lời Phật người sanh cõi Phật cực lạc Tây Phương không còn vấn vương dục lạc thế gian não phiền đã dứt
được bất thoái chuyển trong đó có vị đã được thăng tiên làm Phật tương lai nhưng vì như vậy số không thể đến
ngày xa lời Phật do vậy khi nghe danh Phật Di Đà tất cả các vị hãy nên nhiếp tâm phát nguyện vãng sanh Tây Phương cực lạc để có cơ hội làm bạn Bồ Tát thân cận thanh văn và A La Hán tròn đầy chi đức
đầy xa lời Phật những kẻ thiếu phương chưa nặng nghiệp dày, lòng tin sẽ lay, sẽ không dễ gì sinh về cõi ấy. Này Xa Lợi Phất, vẫn luận nữ nam muốn được vãng sanh thì hãy truyền cần khởi lòng khát hương nhớ nghĩ không quên. Thực tâm quán niệm, nhất tâm bất loạn, trong vòng một ngày cho đến bảy ngày, trong giờ phút này tâm ý người ấy phải thật
phải dạ. Rồi mở đèn ra quý vị thấy.